lại này sẽ lợi tốt. Đại Bồ Tát vì thực hành Tỳ La Gia Ba La Mật Đa nên phát khởi tinh tấn dũng mãnh chẳng mỏi, thường phải tu học như vậy. Do tu học nên có thể diệt lửa các phiền não của các chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, giả sử bao nhiêu tâm quá khứ của tất cả chúng sanh đều vào chuyển trong một tâm chúng sanh, như vậy nhận đến mỗi mỗi tâm của tất cả chúng sanh đều có đủ số lượng tâm trên phiền tạp khó biết được. Mỗi mỗi tâm sau đây đều có đủ vô lượng tham sân si phiền não phiền tạp, đem tất cả phiền não của tất cả chúng sanh đều cho vào chuyển trong một tâm của một chúng sanh. Giả sử tất cả chúng sanh đều có đủ vô lượng phiền não phiền tạp khó biết như vậy, Đại Bồ Tát suy nghĩ rằng tôi phải cố gắng phát khởi tinh tấn dũng mãnh, tìm cầu trí huệ tư lương ấy. Tùy tôi phát khởi sức chánh cần, với lửa tham sân si và các nhiệt não khác, tôi phải làm cho diệt dứt không sót, đều làm tan nát mất như tro tàn, khiến chúng sanh mau ở trên đường niết bàn. Đây gọi là Đại Bồ Tát tinh tấn ba la mật dũng mãnh chẳng mỏi, phải nên học như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì tu Tỳ La Gia Ba La Mật nên an trụ tinh tấn dũng mãnh không mỏi, thường phải tinh tấn tu học như vậy. Do tu học nên các thiện nghiệp nơi thân, nơi khẩu và nơi ý đều không thôi bỏ, nhận đến tất cả tinh tấn đều là phương tiện sách tấn thân khẩu ý của Bồ Tát. Này Xá Lợi Phất, trong đời chỉ nói đến tướng hai nghiệp thân và khẩu của Bồ Tát là tinh tấn đệ nhất, mà chẳng nói đến tướng tâm tinh tấn của Bồ Tát. Tướng tâm tinh tấn của Bồ Tát vô lượng vô biên, nay Phật sẽ nói lược. Tâm Bồ Tát tu hành chánh cần hoặc tấn hoặc chỉ. Thế nào là chánh cần tấn chỉ? Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát tu hành đại tinh tấn vì vô thượng Bồ Đề mà siêng tu tinh tấn. Nói tấn là đối với chúng sanh thì phát khởi đại bi. Nói chỉ là vô ngã trí. Nói tấn là nhiếp các chúng sanh, nói chỉ là chẳng chấp lấy pháp, nói tấn là ở sanh tử không mỏi, nói chỉ là chẳng thấy có ba cõi, nói tấn là xả bỏ tất cả, nói chỉ là bố thí chẳng gián, nói tấn là nhiếp lấy tịnh giới, nói chỉ là chẳng nhàm thi la, nói tấn là cam chịu các khổ, nói chỉ là không lòng quỷ hoại. Nói tấn là phát khởi pháp lành, nói chỉ là tâm thường xa lìa. Nói tấn là nhiếp thọ tịnh lự, nói chỉ là tâm thường tịch diệt. Nói tấn là nghe pháp chẳng chán, nói chỉ là khéo giỏi như lý. Nói tấn là nghe nói không nhàm, nói chỉ là không hí luận pháp. Nói tấn là cầu tư lương trí huệ, nói chỉ là dứt các hí luận. Nói tấn là tăng trưởng tịnh tín. Nói chỉ là chân trí hành xả, nói tấn là đủ năm thần thông, nói chỉ là khắp biết lậu tận, nói tấn là tu các niệm xứ, nói chỉ là niệm vô công dụng, nói tấn là phương tiện chánh cần, nói chỉ là thiện ác đều xả bỏ, nói tấn là dẫn pháp thần túc, nói chỉ là nhiệm dẫn tác dụng, nói tấn là thiện quyền ngũ căn, nói chỉ là quán chẳng phải căn tánh. Nói tấn là nhiếp thọ ngũ lực, nói chỉ là trí không chế phục, nói tấn là sanh bồ đề phần, nói chỉ là trí giảng trạch pháp, nói tấn là cầu tư lương chánh đạo, nói chỉ là không tánh la giảng, nói tấn là cầu samatha, nói chỉ là tâm an trụ tịch chỉ, nói tấn là tư trợ thắng quán, nói chỉ là gẫm xét pháp tánh, nói tấn là liền theo xét xem các nhân, nói chỉ là biết khắp các nhân, nói tấn là theo người nghe pháp âm, nói chỉ là đúng như pháp tu hành, nói tấn là thân trang nghiêm, nói chỉ là pháp tánh thân, nói tấn là ngữ trang nghiêm, nói chỉ là thánh mặc nhiên tánh, nói tấn là tin môn giải thoát, nói chỉ là không có phát khởi, nói tấn là xa rời bốn ma, nói chỉ là bỏ phiền não tập khí, nói tấn là phương tiện thiện xảo, nói chỉ là quán sát thâm huệ, nói tấn là quan sát duyên cảnh, nói chỉ là vô công dụng quán, nói tấn là quan sát giả danh, nói chỉ là tỏ thấu thiệt nghĩa. Này Xá Lợi Phất, bao nhiêu tướng tấn và tướng chỉ gọi là Đại Bồ Tát duy tâm tinh tấn. Nếu chư Đại Bồ Tát nghe những tướng tâm tinh tấn như vậy, phải nên phát khởi tinh tấn dũng mãnh đầy đủ không mỏi. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu tập tinh tấn ba la mật thành tựu tướng tinh tấn dũng mãnh không chán mỏi. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh không mỏi ấy thành tựu năm pháp tăng tấn thì có thể mau ngộ vô thượng Bồ đề, đó là gặp Phật xuất thế, được gần thiện hữu, được toàn đủ không ngạn chướng, tất cả pháp lành đã được tu tấn thì vĩnh viễn không hư mất. Theo tu học với Đại Bồ Tát an trụ luật nghi, có được năm điều trên là thành tựu năm pháp tăng tấn. Do đó mà Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh không mỏi sẽ mau ngộ vô thượng Bồ đề. Bây giờ trưởng lão Xá Lợi Phất bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, dạ có Bồ Tát nào tổn giảm năm pháp này chăng? Đức Phật phán: Có. Này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát có năm pháp sau đây thì có thể tổn giảm, đó là có Phật xuất thế mà chẳng gặp, chẳng muốn gần thiện hữu, chẳng được không ngạn chướng, pháp lành tu tập phần nhiều hư mất, không muốn theo học với Bồ Tát an trụ luật nghi. Do có những pháp tổn giảm ấy nên chẳng mau ngộ vô thượng Bồ đề. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát có năm pháp sau đây thì bị tổn giảm: quốc vương hay đại thần đem sức oai thế khủng bố chúng sanh, đến đổi ai có sự duyên thì cầu thỉnh oai phước. Nếu có ai làm xong việc như vậy sẽ trọng tạ. Hàng Bồ Tát tại gia vì thấy có lợi nên lòng chẳng chánh trực, bèn lãnh làm, phàm nói năng đều vì lợi cả. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát tại gia do làm sự việc ấy mà tổn giảm thiện đạo, tổn giảm vô nạn, vì dưỡng thân mà làm ác hạnh nên chẳng gặp Phật xuất thế, nhẫn đến chẳng mau ngộ vô thượng Bồ đề. Đây gọi là Bồ Tát có pháp tổn giảm thứ nhất vậy. Lại này Xá Lợi Phất, tại gia Bồ Tát ở nơi thành hư hoại. Này Xá Lợi Phất, nếu chư Phật xuất thế vì các chúng sanh mà chuyển pháp luân thanh tịnh vi diệu, bây giờ sẽ có bốn chúng xuất hiện, đó là những chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc và ưu bà di. Lúc ấy chư ni vì bảo hộ giới hạnh mà đến ở trong các thành ấp thôn xóm. Các Bồ Tát tại gia đến chỗ chư ni ở làm nhiễm ô người giữ giới. Do vì quỷ giới nên gọi là nơi thành hư hoại. Bồ Tát tại gia phạm sự ấy thì chẳng gặp Phật xuất thế, nhẫn đến chẳng mau ngộ vô thượng Bồ đề. Đây gọi là Bồ Tát có pháp tổn giảm thứ hai vậy. Lại này Xá Lợi Phất, tại gia Bồ Tát thấy thời kỳ có nhiều người nương theo giới luật diễn nói chánh pháp, bèn làm chướng ngại sự nghe pháp tu tập của cha mẹ, anh chị em, vợ con, quyến thuộc và các chúng sanh. Do làm chướng ngại chánh pháp như vậy nên trong thời gian dài, tại gia Bồ Tát ấy thường bị chướng ngại nơi giới luật, chẳng gặp Phật xuất thế, nhẫn đến chẳng mau ngộ vô thượng Bồ đề. Đây gọi là Bồ Tát có pháp tổn giảm thứ ba vậy. Lại này Xá Lợi Phất, tại gia Bồ Tát nghe trong kinh Đức Phật nói khen pháp hiểu dục tri túc xuất gia yên tĩnh ở núi rừng lìa khổ, bèn không tin trở lại quỷ bán và cũng bảo người có kiến chấp như vậy. Vì quỷ bán pháp thanh tịnh của Như Lai nên tại gia Bồ Tát bất thiện ấy bị sa chìm trong các loài đáng quỷ bán, đó là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ hoặc sanh biên địa và trong nhóm ác kiến. Tại gia Bồ Tát ấy chẳng gặp Phật xuất thế, nhẫn đến chẳng được mau ngộ vô thượng Bồ đề. Đây gọi là Bồ Tát có pháp tổn giảm thứ tư vậy. Lại này Xá Lợi Phất, tại gia Bồ Tát nương theo quốc vương hay đại thần hoặc những người giàu sang có thế lực mà làm điều tệ ác, cậy thế lực chê cợt mắng chửi các chúng sanh. Do có ngữ ác hạnh ấy nên mau chiêu dời các báo ác đạo mà chẳng gặp Phật xuất thế, chẳng gần thiện hữu, chẳng được không nạn, căn lành hư mất, chẳng theo Bồ Tát gìn luật nghi tu học chánh pháp và chẳng mau ngộ vô thượng Bồ đề. Đây gọi là Bồ Tát có pháp tổn giảm thứ năm vậy. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Bồ Tát có năm pháp tổn, do đó trí huệ không tăng trưởng, đã chẳng gặp được Phật ra đời, lại chẳng gần gũi bậc thiện hữu hoặc là vua chúa các đại thần, khi trá dối gạt các chúng sanh. Vì có những thứ nghiệp chẳng lành nên chẳng được gặp đấng cứu thế, thế lực khủng bố nhiều hữu tình, bắt nạp hối lộ hoặc tổn hại, gây tạo ác nghiệp như vậy rồi, chẳng còn gặp được Phật Thế Tôn. Chư ni ở tu giới thanh tịnh, làm hư giới hạnh sanh buồn khổ, sẽ rời vô lượng ức Như Lai, chẳng được thành tựu những vô nạn, với cha mẹ vợ con quyến thuộc. Chướng ngăn chẳng cho tu pháp hành, lại ngăn nghe học Phật chánh pháp, sẽ mau cảm quả ngu si á. Có người nhàm đời thích xuất gia, tìm cách bắt bớ ngăn trở họ, sẽ rời vô lượng đấng Thế Tôn, chẳng được thành tựu những vô nạn. Có người nghe học pháp xuất ly, hiểu dục tri túc ở vắng vẻ, bèn chẳng bằng lòng sanh hờn giận, quỷ bán chánh pháp sanh tà kiến. Quỷ bán chánh pháp như vậy rồi, thường đọa sanh manh báo rất khổ, trong tất cả tội nghiệp trọng chướng, so đây chẳng bằng phần 16. Sẽ khó gặp được chư Như Lai, dầu thấy cũng không lòng tin kính, cảm thân hoàng môn nữ sanh manh, lại đọa lạc đà lừa heo chó. Đối với chư Phật chư Bồ Tát, sanh lòng ân trọng yêu kính mến, rời xa tất cả chướng ngại rồi, nối tiếp tu học đạo hiền thánh. Cha mẹ vợ con cùng quyến thuộc thường thích đặt ngồi trong chánh pháp. Có người nhàm đời cầu xuất gia, khen ngợi giúp đỡ cho toại chí, nếu ở trong quyến thuộc chánh pháp sẽ mau sanh lên cõi hiền lành. Có ai tán trợ người xuất gia sẽ mau tỏ ngộ vô thượng giác. Lại này Xá Lợi Phất, lại còn có năm pháp, nếu xuất gia Bồ Tát mà có thì chẳng gặp Phật xuất thế, chẳng gần thiện hữu, chẳng được vô nạn, thiện căn hư hỏng, chẳng theo Bồ Tát giữ giới để tu học chánh pháp, do đó chẳng mau ngộ vô thượng Bồ Đề. Đây là năm pháp: một là quỷ phạm thi la, hai là chê bai chánh pháp, ba là tham trước danh lợi, bốn là chấp chặt ngã kiến, năm là ganh ghét người khác. Này Xá Lợi Phất, thí như chó đói khổ sở đi dọc theo đường gặp được khúc xương khô màu hơi đỏ, nó cho là hậu vị, liền ngoạm đem đến ngã tư chỗ đông người. Vì tham thèm nên nước dãi chảy ra trên xương, nó giọng cho là ngon ngọt, rồi hoặc gặm, hoặc liếm, hoặc nhai, hoặc chép. Nó thích thú gặm nhấm mãi, chẳng bỏ rời khúc xương ấy. Bây giờ có hàng Sát Lợi, Bà La Môn và các trưởng giả đều là nhà đại phú quý đi qua đường ấy, chó đói thấy họ từ xa đi lại, lòng nó khó chịu cho là các người ấy sẽ cướp món ăn ngon của nó, nên nó giận dữ gào sủa nhe răng, lõ mắt rượt cắn họ. Này Xá Lợi Phất, ông nghĩ thế nào? Những người đi đến ấy là vì việc khác hay là muốn tìm lấy khúc xương khô hơi đỏ đó chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không phải họ tìm lấy xương khô. Này Xá Lợi Phất, nếu như vậy thì tại sao chó đói ấy lại giận sủa nhe răng rượt cắn họ? Bạch Đức Thế Tôn, theo ý tôi hiểu thì chó đói ấy sợ những người đi lại tham đồ ăn ngon, tất sẽ cướp mất mỹ vị cam lộ của nó, vì thế mà nó nhe răng sủa cắn họ. Này Xá Lợi Phất, đúng như lời ông nói. Đời mạt thế sau này, có các tỳ kheo giàu được không nạn, mà đối với các nhà thí chủ, do lòng bỏng sẻn mà ghét ganh tham ăn tham uống, chẳng tu chánh pháp, Phật cho tỳ kheo này như chó đói kia vậy. Nay Phật xuất thế vì xót thương cứu độ chúng sanh, nên lo việc ấy mà vì các ác tỳ kheo đời mạt thế, nói ra thí dụ như vậy. Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát vì muốn lợi ích an lạc vô lượng chúng sanh, nên cầu Phật trí mà thực hành tỳ lê gia ba la mật. Thịt nơi thân của mình, các Bồ Tát ấy còn vui vẻ đem cho, huống lại vọng tưởng thịt xấu mà ganh ghét người khác. Này Xá Lợi Phất, các ác tỳ kheo ganh ghét người khác ấy, Phật gọi họ là si trượng phu, là kẻ tham sống, là nô lệ giữ lúa tiền, là kẻ bị trói trong của cải trân ngoạn, là kẻ chỉ biết trọng áo cơm, là kẻ tham ăn mà ganh ghét. Này Xá Lợi Phất, Phật lại nói chánh pháp như vậy: các tỳ kheo đến nhà người thí chủ trước, chẳng nên thấy các tỳ kheo khác mà sanh lòng ganh ghét. Nếu có tỳ kheo trái lời ta dạy, thấy các tỳ kheo khác hoặc nói nhà thí chủ này là chỗ quen trước của tôi, thầy ở đâu lại tới đây? Với nhà này tôi rất thân mật, thầy ở đâu đến muốn xâm đoạt? Này Xá Lợi Phất, tại sao các tỳ kheo tham lam ấy đối với kẻ đến sau lại sanh lòng ganh ghét? Này Xá Lợi Phất, vì nhà thí chủ ấy đã hứa cúng cho họ những y phục, đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc men, và các vật dụng khác. Họ sợ thí chủ đem đồ hứa cúng này mà thí cho các tỳ kheo kia vậy. Như thế, đối với các nhà thí chủ, họ phát khởi ba lỗi nặng. Một là phát khởi lỗi nơi chỗ ở. Họ thấy các tỳ kheo khác hoặc nói lời hờn rằng, nay tôi sẽ rời chỗ này. Hai là với nhà quen thân sẽ bảo, chưa biết nên cho hay chẳng nên. Ba là với nhà chẳng nhất định, họ sẽ vọng sanh các lỗi lầm. Này Xá Lợi Phất, các tỳ kheo tham sẻn ấy, đối với những người đến sau phát ba ác ngôn. Một là nói nhà thí chủ nhiều việc xấu ác cho các tỳ kheo khác bỏ đi. Hai là với các tỳ kheo đến sau, có lời thành thiệt, mà trái lại là nói dối. Ba là trá hiện lành tốt, để gần gũi rình tìm chút lỗi nhỏ, rồi ra trước chúng cử tội. Này Xá Lợi Phất, các tỳ kheo ở nơi nhà thí chủ sanh lòng ganh bỏng sẻn thì mau dứt mất tất cả pháp lành đã có. Này Xá Lợi Phất, nếu có tỳ kheo tham ganh bỏ sẻn, Phật gọi họ là những người bất thiện, là dứt bỏ bồ đề tư lương, lại chẳng thể theo Bồ Tát giữ luật nghi để tu chánh pháp. Này Xá Lợi Phất, thuở quá khứ vô lượng vô số bất tư nghị kiếp, có Phật xuất thế hiệu Thắng Hiện Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, thọ 90 câu chi tuổi. Chúng thanh văn có 90 câu chi na do tha đều là Đại A-La-Hán. Này Xá Lợi Phất, thời kỳ ấy có một trưởng giả tên Thiện Trạch, nhà giàu có lớn. Trưởng giả ấy có hai người con trai tên là Luật Nghi và Trụ Luật Nghi. Cả hai còn ấu trĩ dung mạo đoan chánh xinh đẹp, ai cũng thích nhìn. Một hôm vào lúc sáng sớm, Đức Phật Thắng Hiện Vương đắp y mang bát cùng với tỳ kheo tăng vì lợi ích chúng sanh mà đi khất thực vào thành của trưởng giả ấy ở. Phật và chúng tăng oai nghi tường tự, các căn vắng lặng, tâm ý điềm bạc, tu nhiếp các căn như đại long tượng, đứng lặng không dẫn đục như nước ao sâu, đức lớn dòi dọi như tòa lầu vàng, thân sắc vững sáng như tòa núi vàng tử kim, lại cũng như biển cả đầy châu báu, như vua đế thích chư thiên dây quanh, như đại phạm dương tâm ý tịch tịnh. Này Xá Lợi Phất, hai con trai của trưởng giả Thiện Trạch ở trên lầu thấy Phật Thắng Hiện Vương từ xa đi lại, phát khởi lòng vui mừng, khen chưa từng có. Trụ Luật Nghi thấy Phật trước, vui mừng nói với anh rằng, từ khi sinh ra đến nay, anh có thấy vua chúng sanh đoan nghiêm thế ấy chăng? Luật Nghi đáp, ta từ nào chưa từng thấy vua chúng sanh đoan nghiêm như vậy? Trụ Luật Nghi nói với anh rằng, như chỗ tôi nghĩ thì đời sau tôi quyết định sẽ làm vua chúng sanh như vậy. Trụ Luật Nghi đồng tử nói kệ với anh rằng, như anh Luật Nghi nay đã thấy, đời sau tôi quyết được như vậy, chúng đại tỳ kheo dây quanh tôi sẽ lại gấp bội hơn ngày nay. Vì cầu nhân duyên bồ đề đạo, tôi thề chẳng nuốt những uống ăn. Anh đã thích ở trong lao ngục, ý tôi quyết định sẽ siêu thắng. Đấng vua tất cả chúng sanh ấy, đồng như dần trăng giữa tinh tú, ai được thấy mà chẳng kính tin, lại thích ở nhà chẳng xuất ly. Luật Nghi đồng tử nói kệ đáp lời em. Dạ thôi em chớ nên lớn tiếng, chẳng phải nói suông mà thành sự, ta chẳng cần phát ngôn ngữ đời, thử xem ai thành chánh giác trước. Trụ Luật Nghi đồng tử nói kệ thưa anh rằng, đạo bồ đề vô thượng như vậy, chẳng phải lòng xấu rít mà được. Tôi phải phát tiếng hiền lành lớn, quyết định thành Phật trên loài người. Luận người xấu rít thì thế này, của cải chẳng muốn cho người biết. Nay tôi đâu nên cứ nín lặng, thân mạng còn bỏ huống của báo. Tôi đem của nhà đều bố thí, để cầu nhân duyên bồ đề đạo, luôn phần gia tài của anh có, cúng phước điền Phật vì rất kính. Ai thấy Thế Tôn đấng tối thắng, đủ 32 tướng tốt đẹp, mà chẳng phát nguyện đến bồ đề, chỉ trừ kẻ kiến chất hạ liệt. Bao nhiêu nhà cửa và của báo, cha mẹ với tất cả quyến thuộc, tôi sẽ đều xả ly tất cả, mau đến chỗ Đức Như Lai Phật. Là mặt nhược sáng đời cậy nương, từ tôn soi đời rất khó gặp, trăm ngàn câu chi do tha kiếp, thắng tướng như vậy khó được nghe. Tôi thấy Thế Tôn vào Dương Đô, chúng đại tỳ kheo dây quanh Phật, như trăng tròn sáng tại trời trong, rọi ánh sáng soi khắp mặt đất. Tôi thấy Thế Tôn đến ngã tư, tướng tốt trang nghiêm tất cả chỗ, khác nào mặt nhật tia nắng vàng, đầy cả hư không thường chiếu khắp. Tôi thấy Thế Tôn đi trước chúng, trang nghiêm hiện phát tỳ kheo tăng, dường như núi chúa Tu Di kia, chói các núi báo đều nghiêm lệ, oai quang của Phật rất rực rỡ. Xoay hết quần sanh ở cõi này, lưỡng túc tôn có đủ tướng tốt, ánh sáng làm đẹp hàng đại chúng, Như Lai có sức thần thông lớn, ngự trị trời rồng nhân phi nhân, lại khởi vô lượng thứ biến hiện, vì chúng sanh mà vào Dương Đô. Ai thấy Pháp Dương Thạnh như vậy, 32 tướng trang nghiêm lớn, mà lại mong cầu hạ liệt thừa, chỉ trừ người thấp hèn ngu tối. Nay tôi mừng thấy Đức Thế Tôn phát sanh lòng tin rất thanh tịnh, vì độ chúng sanh tu Bồ Đề, cần phải mau đến chỗ Như Lai. Luật Nghi đồng tử lại nói kệ đáp lời em: Ta đối đường xá chẳng phải lười, mà chẳng mau đến chỗ Như Lai. Chờ ta xuống khỏi tòa lầu này, sẽ ra phía ngoài suy gẫm kỹ. Phải nên bỏ rời tưởng chấp ngã, lại chẳng luyến tiếc thân mạng mình, và cầu trí huệ Phật tối thượng, rồi mới đi đến chỗ Như Lai. Cha mẹ, cửa nhà và của báo, thứ ấy làm người luyến ái nặng, nay ta đồng thời đều dứt bỏ, rồi mới đi đến chỗ Như Lai. Nếu người nguyện muốn sẽ thành Phật, lại rất mến thích Đức Như Lai, phải mau rời bỏ khối trân bửu, xa rời tục gia đến phi gia. Này Xá Lợi Phất, trụ luật nghi đồng tử nghe lời anh nói xong, liền xuống thang lầu để đến chỗ thắng hiện Dương Phật. Luật nghi đồng tử xuống lầu nhanh chóng chạy đến chỗ Phật kính lễ xong, trụ luật nghi mới đến. Bây giờ luật nghi đồng tử đem 10 ước y phục báo vô giá dâng lên Đức Phật và nói kệ rằng: Nay tôi chẳng cầu các tướng đẹp, dâng cúng Như Lai y vô giá, xin nguyện được báo ở đời sau. Đồng Phật Như Lai đây không khác, tối thắng trong tất cả hàm linh, khéo ở trong tất cả diệu pháp, xin nguyện được báo ở đời sau. Đồng Phật Như Lai đây không khác, đầy đủ tạng trí huệ vô thượng, khéo ở chánh cần các oai lực, 32 tướng thân có đủ, nguyện mau được thành Phật vô thượng, thành tựu chư Phật 10 trí lực, khéo an trụ 4 vô sở úy, xin nguyện được báo ở đời sau. Đồng Phật Như Lai đây không khác, như chỗ Phật biết pháp chân tịnh, chỉ Phật khéo ở soi sáng cả, xin Phật diễn nói pháp ấy cho, khiến tôi mau ngộ vô thượng giác. Nay tôi chẳng cầu tướng tốt đẹp, dân Phật y vô giá tối thượng, chỉ mong Bồ Đề diệu tịch tỉnh, để độ chư thiên và nhân thế. Như Lai đã ở pháp di diệu, tất cả dị luận không động được. Nay tôi vì cầu pháp như vậy, nên dân y vô giá thắng thượng. Các pháp không sanh không lão bệnh, cũng không rầu buồn lo khổ than. Xin Phật dạy nói pháp tịch tỉnh, dắt diều lợi ích trời người vậy. Nếu pháp không có tham sân si, cũng không kiêu mạn và khát ái, xin nói Bồ Đề và Phật tánh. Pháp vô vi mát mẻ cam lồ, những pháp Như Lai đã an trụ, được hàng thiên long đều kính lễ. Hoặc có tư lự hoặc vô tư, xin Phật dạy nói pháp tịch tỉnh. Phật ở tại đây hay chiếu khắp 4 phương vô lượng những Phật độ, như ngọn lửa hừng trong hang tối, tôi nguyện chứng được cam lộ này. Hoặc tất cả những ái vô ái, tánh thường chẳng nương nơi dục giới, sắc vô sắc giới cũng chẳng nương, xin Phật tuyên nói pháp diệu ấy. Trụ luật nghi nghe anh nói kệ xong, bèn đem một bộ quốc báo mới dâng cúng thắng hiện Chương Như Lai và nói kệ rằng: Nguyện tôi sẽ vì các quần sanh làm cứu làm về làm nhà ở, chẳng còn lại đi trên đường tà, hàng dắt bầy mê nói chánh đạo, nguyện thường chẳng quen các tham dục. Tham dục là đường kẻ ngu đi, rồi hẳn tất cả pháp hữu vi, hằng gặp Như Lai Phật xuất thế, đã gặp được đấng soi sáng đời, phải nên cúng dường lưỡng túc tôn, cần cầu vô thượng Phật Bồ Đề, lễ cho các quần sanh dậy, phải đem vô lượng dòng hoa hương, tràng phan cao đẹp và lộng báo, dâng hiến vua rồng trong loài rồng, lễ cho các quần sanh dậy, lại đem các thứ y phục đẹp, mền nệm uống ăn những thuốc men, đều mang dâng hiến Phật Thế Tôn, lễ cho các quần sanh dậy, đánh trống lớn nhỏ thổi óc loa, hòa tấu tiêu sáo tiếng ca thanh, đều đem dâng hiến đấng soi đời, lễ tất cả quần sanh dậy, món ăn thơm ngon rất bổ dưỡng, thế gian di diệu thường ưa chuộng, đều đem dâng hiến đấng cứu đời, lợi ích tất cả quần sanh dậy, cúng dường rộng lớn như vậy rồi, lợi ích vô lượng các chúng sanh. Bây giờ tôi liền học xuất gia, siêng năng tu học các phạm hạnh, sẽ an trụ nơi bát chánh đạo, lại an vô lượng ức chúng sanh. Nguyện tôi làm chỗ hữu tình nương, thường chẳng đi trên đường tà vậy, chư thánh quở rầy rất hạ liệt, đó là dâm dục tôi bỏ được, lại sẽ dứt bỏ các phóng dật, với chẳng phóng dật luôn tu học, nguyện tôi chẳng sanh vào các nạn, thường được sanh vào nhà tịnh tín, đời đời thường thấy Đức Thế Tôn, thấy được Phật rồi rất tin tưởng, đã tin tưởng Phật rồi cung kính, đem dòng hoa đẹp và hương thoa, các thứ âm thanh cúng dường rồi, cần cầu trí huệ sâu của Phật, rộng sắm đồ cúng Phật như vậy, trải qua vô lượng câu chi kiếp, dứt hẳn dục lạc bỏ tại gia, siêng năng tu học hạnh thanh tịnh. Trụ luật nghi, đồng tử, nói kệ xong, liền tại chỗ của Phật Thắng Hiền Dương xây dựng đạo tràng bằng xích chiên đàn cao đẹp, bốn do tuần, ngang rộng trang nghiêm, đủ kiểu chạm đẹp. Đã lập đạo tràng trang nghiêm xong, đồng tử trụ luật nghi đem dâng Phật Thế Tôn ấy mà nói kệ rằng: Đức Phật an trụ bốn thứ trụ, đấng tối thắng xưa thường khen ngợi, nay tôi mừng cầu trụ như vậy, xin đấng thiện thệ từ mẫn hứa, nếu có an trụ chỗ trụ ấy, tâm thường biết rõ vô lượng chúng, và biết đời quá khứ vị lai, nay tôi mừng cầu trụ như vậy, nếu ở chỗ ấy đến cứu cánh, bốn thứ chánh cần bốn thần túc, và bốn tối thắng vô ngại biện, nay tôi mừng cầu trụ như vậy. Lúc ấy vì thương đồng tử ấy nên Phật Thắng Hiện Dương nhận tòa đạo tràng thắng thượng được hiến dâng. Phật cùng tỳ kheo tăng vào ở trong ấy. Thấy Phật và tỳ kheo tăng đã nhận và vào ở tòa đạo tràng của mình dâng, đồng tử trụ luật nghi rất vui mừng, lại đem các thứ cúng dường thượng diệu dâng hiến cung kính tôn trọng khen ngợi gấp bội trọn nửa tháng không ngớt nghỉ. Sau đó ở trước Phật, đồng tử ấy cạo bỏ râu tóc mặc áo cà sa, do lòng tin thanh tịnh mà xuất gia chuyên chí tinh tấn cầu các pháp lành. Này Xá Lợi Phất, lúc ấy hai đồng tử cầu pháp lành rồi, tâm trí chân chánh với vô thượng Bồ Đề đều phát hoằng thệ. Luật nghi đồng tử phát thệ rằng: nguyện tôi thành Phật trước, Phật ấy hiệu thế gian y hộ phóng đại quang minh. Trụ luật nghi đồng tử phát thệ rằng: nguyện tôi thành Phật trước, Phật ấy hiệu đại đạo thương chủ cứu độ trời người. Luật nghi đồng tử ở trước Đức Phật Thắng Hiện Dương đứng chắp tay đại thệ trang nghiêm nói kệ rằng: tôi sẽ chẳng còn ngồi yên nữa, và cũng chẳng dựa thân nằm ngủ, chuyên rồng cần cầu đạo Bồ Đề để lợi ích các chúng sanh vậy. Tôi sẽ chẳng kể thân mạng sống, thường bỏ giải đãi xin tinh tấn, chí cầu vô thượng Bồ Đề đạo để làm lợi ích các chúng sanh. Giả sử máu thịt đều cạn khô, da xương gân mạch đều teo gầy, phải bỏ giải đãi và thân mạng, xin cầu đến Bồ Đề vô thượng. Trụ luật nghi đồng tử nghe lời anh phát thệ vui mừng hớn hở, liền ở trước anh nói kệ rằng: nay phải cùng hiệp đồng hòa hảo, tu hành Bồ Đề vô thượng hạnh, phát khởi tinh tấn siêng tối thắng, để lợi ích tất cả quần sanh. Nay tôi giảm lo cho thân mạng, mặc cho máu thịt lần khô cạn, phát khởi tinh tấn học theo anh, để cầu vô thượng Bồ Đề đạo. tôi sẽ ở riêng rảnh vắng vẻ, núi rừng hoang vắng siêng tinh tấn, thường cầu trí tối thắng vô thượng, ở ngôi trang nghiêm đại Pháp Vương. Này Xá Lợi Phất, thuở quá khứ ấy, hai đồng tử Luật Nghi Đại Bồ Tát và trụ Luật Nghi Đại Bồ Tát ở trong Pháp hội của Thắng Hiệm Vương Như Lai, phát hoằng thệ lớn, vì thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật nên siêng năng tu hành chánh đạo. Này Xá Lợi Phất, lúc hai Bồ Tát ấy thực hành tinh tấn, trong thời gian 1000 năm chưa hề bị sự ngủ nghỉ xen đoạt, chừng khoảng đàn chỉ, trong 1000 năm chưa hề có ý muốn nằm nghỉ, trong 1000 năm chưa hề có ý thích ngồi, trong 1000 năm chưa hề có một lần khom lưng ngồi xổm, chỉ trừ lúc tiêu tiểu, nếu lúc uống ăn thì đứng thẳng. Trong 1000 năm chưa hề ăn 2 lần, một ngày chỉ ăn 1 lần, mỗi lần chỉ ăn 1 vắt và uống 1 chén nước. Trong 1000 năm chưa hề có ý thích ăn uống như có ý nghĩ rằng nay tôi đói khát cần phải uống ăn thứ ấy. Trong 1000 năm chưa từng có 1 lần ăn uống quá lượng. Trong 1000 năm chưa hề có quan niệm ăn uống vừa ý, thứ này mặn, này lạt, này ngọt, này đắng, này cay, này chua, này ngon, này dở. Trong 1000 năm, mỗi khi đi khất thực thì nhất tâm chánh niệm, chưa hề nhìn ngó mặt người cúng thí, chưa hề có ý nghĩ ai cho ta là đàn ông hay đàn bà, nhẫn đến đồng nam đồng nữ cũng chẳng nhìn ngó. Trong 1000 năm ở dưới cội cây mà chưa hề ngước mặt ngó hình cây. Trong 1000 năm chưa hề thay đổi y phục để mặc. Trong 1000 năm chưa hề có ý tham, ý giận, ý hại. Trong 1000 năm chưa hề có ý nhớ tưởng thân quyến hoặc cha hoặc mẹ hoặc anh chị em và các quyến thuộc khác. Trong 1000 năm chưa hề nhớ nghĩ nhà cũ. Trong 1000 năm chưa hề có ý nghĩ ngước xem màu sắc nhật nguyệt tinh tú mây ráng hư không. Trong 1000 năm chưa hề có ý nghĩ đem thân dựa nơi cây nơi vách. Trong 1000 năm chưa hề có ý nghĩ dùng tô dầu thoa tay chân. Trong 1000 năm chưa hề có quan niệm kinh sợ. Trong 1000 năm chưa hề có ý nghĩ thân tâm mỏi mệt. Trong 1000 năm chưa hề có ý nghĩ lười biếng phóng dật, mà chỉ có ý nghĩ nay ta tu hành lúc nào sẽ chứng vô thượng bồ đề. Trong 1000 năm chưa hề có 1 lần thân tâm đau khổ. Trong 1000 năm chưa hề có ý nghĩ tôi muốn cạo tóc, chỉ trừ Tứ Thiên Vương đến dùng thần lực lấy tay xoa tóc, mang về cung trời xây tháp báo cúng dường. Trong 1000 năm dầu có chư thiên vương hoặc đến hoặc đi, mà hai đồng tử Bồ Tát không hề có ý tưởng đến đi. Trong 1000 năm chẳng hề có quan niệm từ trong bóng râm tối đi đến chỗ ánh sáng, từ chỗ nóng nực đến chỗ mát mẻ. Trong 1000 năm dầu là mùa rét lạnh cũng chưa hề có ý tưởng mặc áo dày ấm. Trong 1000 năm chưa hề có quan niệm luận bàn việc thế gian vô ích. Này Xá Lợi Phất, trong 1000 năm hai đồng tử Bồ Tát ấy thực hành tinh tấn kiên cố như vậy, bây giờ có ác ma tên ngu si niệm, như ngày nay ta xuất thế có ác ma 3 tuần vậy. Này Xá Lợi Phất, lúc ấy ác ma vì muốn làm nhiễu loạn nên ở khắp đường kinh hành của Luật Nghi Bồ Tát, ác ma bố trí đầy dao đưa lưỡi nhọn bén lên. Luật Nghi Bồ Tát thấy đường đầy dao hơi quên chánh niệm, có ý tưởng dao nhọn bén. Vì có ý tưởng ấy liền tự giác ăn năn phát âm thanh lớn 2 lần xướng rằng, quái lạ thay, tại sao nay tôi lại phóng dật? Âm thanh ấy vang khắp tam thiên đại thiên thế giới, trên hư không có sẵn 1000000 câu chi đồ đảng thiên ma, nghe tiếng xướng lên của Bồ Tát, liền đồng thanh bảo Bồ Tát rằng, lời phổ cáo của Ngài rất hay, rất hay. Này Xá Lợi Phất, những âm thanh ấy chỉ riêng Luật Nghi nghe, còn trụ Luật Nghi chẳng nghe, đó là do ma lực vậy. Này Xá Lợi Phất, nghe lời nói của thiên ma, Luật Nghi Bồ Tát phấn phát đại tinh tấn kiên cố đi kinh hành trên đường ấy, nhiếp tâm lại chẳng còn ý tưởng đến dao nhọn. Hàng phục ma oán ấy xong, Luật Nghi Bồ Tát an trụ oai nghi như vậy, thực hành diệu hạnh như vậy, tu đạo tích như vậy, khởi đại bi như vậy, phát khởi tinh tấn dũng mãnh như vậy, chưa hề thôi nghĩ. Lại này Xá Lợi Phất, hai Bồ Tát ấy ở trong Pháp hội Phật Thắng Hiệm Vương, vì thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, nên đều thành tựu đại bi dũng mãnh. Lại trong 1000 năm ở rừng vắng rảnh tu tập Phật tùy niệm. Sau thời gian ấy, Phật Thắng Hiệm Vương nhập Niết Bàn. Chư Thiên đến báo tin ấy với hai Bồ Tát. Hai Bồ Tát ấy liền đến chỗ Phật nhập diệt, đứng chắp tay chiêm ngưỡng Đức Như Lai chẳng rời mắt. Lòng rất mến luyến kính trọng và nghĩ rằng, Đức Như Lai xuất thế đại từ bi che chở chúng sanh đồng như nhà ở, Sao Phật sớm nhập Niết Bàn khiến chúng tôi không chỗ nương, không chỗ nhờ? Này Xá Lợi Phất, hai Bồ Tát ấy đứng trước Đức Phật luyến mến kính ngưỡng trọn 7 ngày 7 đêm, chân chẳng dời động, chẳng xiết cảm thương, liền mạng chung sanh lên Phạm Thiên. Đã được thân Phạm Thiên có sức trí biết đời trước, liền dùng thần thông đến hội Niết Bàn. Hai vị ấy vì xá lợi của Phật Thắng Hiện Dương mà xây tháp báo cao lớn cực trang nghiêm, mãn 40.000 năm mới hoàn thành, trên tháp treo nhiều lọng tròn. Xây tháp xong, hai Bồ Tát ấy rất vui mừng đứng chắp tay chiêm ngưỡng mến kính mãi đến 70.000 năm mới cúi đầu đảnh lễ. Do đó hai Bồ Tát mạng chung đều sanh vào nhà chuyển Luân Dương ở Thiện Bộ Châu. Lúc sơ sanh, hai Bồ Tát nhớ những sự việc quá khứ liền nói rằng, nay tôi phải an trụ nơi pháp bất phóng dật tối thượng đệ nhất. Hai Bồ Tát ấy lại nói kệ tự răng mình rằng, nay tôi sanh nhà vua chuyển luân, của cải rộng lớn đều như ý, phải nên xa bỏ những phóng dật, cần cầu vô thượng bồ đề đạo, của báo sắc dục và ngôi vua. Vô thường mau chóng trong giây lát, người trí chẳng ham thích thứ ấy, siêng tu vô thượng Phật bồ đề. Với của báo nếu chẳng ham ưa, vì lợi chúng sanh cầu Phật quả, phải mau rời nhà cầu xuất gia, tu hành thắng diệu hạnh thanh tịnh, thuở quá khứ xưa vô lượng kiếp, đam mê ngũ dục làm phước đức, hoặc sanh lên trời hoặc nhân gian, chưa hề có lòng chán ngũ dục, phải bỏ ngũ dục và ngôi vua, cha mẹ quyến thuộc và của báo, bỏ cả quốc thành và quan quân, xuất gia cần cầu chứng Phật quả. Này Xá Lợi Phất, hai Bồ Tát sơ sanh ấy thân hình đoan chánh bằng đồng tử 16 tuổi, liền cạo tóc đắp ca sa, do lòng tin thanh tịnh mà xuất gia, trọn 20.000 năm siêng tu phạm hạnh. Sau đó mạng chung lại sanh trời Phạm Thiên, mãn báo trời lại sanh nhân gian, thuở ấy ở Thiện Bộ Châu có Phật xuất thế hiệu Diệu Hương Như Lai, ứng cúng chánh biên tri minh hành túc thiện thể. Thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự thượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Được gặp Phật, hai Bồ Tát liền theo Phật xuất gia mãn câu chi năm tu hành phạm hạnh. Thứ đệ như vậy có 10.000 đức Phật xuất thế, luật như Bồ Tát đều được gặp Phật và đều theo Phật xuất gia tu phạm hạnh, trồng các cội lành luôn siêng tinh tấn. Trụ luật nghi Bồ Tát cũng đời đời sanh đồng chỗ với anh và điều tu thánh đạo, chỉ trừ chẳng tu phạm hạnh nơi một đức Phật. Do đó luật nghi Bồ Tát thành Phật trước xuất hiện ra đời, hiệu Xí Nhiên Tinh Tấn Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hành túc thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, thọ 90 câu chi tuổi. Đệ tử Thanh Văn có 90 Na Do Tha câu hội. Này Xá Lợi Phất, thuở Xí Nhiên Tinh Tấn Như Lai xuất thế, thì trụ luật nghi Bồ Tát làm chuyển Luân Dương, quay thế khắp bốn phương, đủ phước đức lớn. Dương rất tin kính Đức Phật, sắm những y phục đồ ăn uống thuốc men và nhiều thứ cần dùng, trọn 3 tháng cúng dường, tôn trọng 8 tháng Đức Phật và tỳ kheo tăng. Đức Xí Nhiên Tinh Tấn Như Lai thọ sự cúng dường ấy, và vì muốn giác ngộ chuyển Luân Dương nên nói kệ rằng, nếu muốn chứng được các Phật Pháp, tinh tấn dũng mãnh là trên hết, các loài hàm sanh tham ngũ dục, có mong cầu chi khó quả toại. Nếu cầu nghĩa lợi nơi ngũ dục, người trí nên biết không nghĩa lợi. Vua nay ở tại không nghĩ lợi, cầu thắng nghĩa lợi chẳng thể được. Xưa Phật cùng vua là anh em, đều phát hoằng thệ cầu bồ đề, thuở ấy tranh đua cùng ước hẹn, ai sẽ mau được thành Phật trước. Nay vua thấy Phật chứng bồ đề, chuyển thắng pháp luân cho đại chúng, vua còn ngập chìm nhà ngũ dục, quan dâm nữ sắc luôn thủ hộ, chư Phật quá khứ thường tuyên nói, người trí cho nên ham ngũ dục, nên ta luôn luôn siêng xa rời, chưa hề theo cầu làm phóng dật. Vua thấy biết sai làm vô nghĩa, nên thường ở tại nghiệp vô nghĩa, tham dục gây khổ vua mãi mê, ly dục thanh tịnh được thánh ngợi. Nghe Đức Xí Nhiên Tinh Tấn nói kệ xong, chuyển Luân Dương ấy liền giác ngộ, thấy rõ lỗi tham dục cầu mong xuất gia, trọn chẳng giả từ vợ con quyến thuộc đại thần, các tiểu vương, cũng chẳng đoái nghĩ quốc gia nhân dân, kho tàng châu báu. Vua đứng lên đến trước Đức Phật, nhất tâm chắp tay nói kệ rằng: "Tôi sẽ bỏ hết nhà lẫn nước, cần đến chỗ vắng đến ngày chết, thà để da thịt đến khô khan, để làm nhân duyên Bồ Đề Phật, lại phải tinh tấn đại dũng mãnh, lợi ích vô lượng các quần sanh, vứt bỏ tại gia đến phi gia, sẽ ở vô vi chỗ trống vắng, chẳng thích đeo theo các ngũ dục. Tệ ác dối gạt kẻ ngu phu, vì ta sa chìm trong buồn dục, nên nay bịt mắt mà theo sau. Ngũ dục kho báu và ngôi vua, tất cả đồng thời đều dứt bỏ, tức thời ở trong thánh giáo Phật, chuyên lo tinh tu đạo vô thượng. Ai người có trí lại gần dục, ai học chánh pháp làm hữu di, khiến tôi tu hành tinh tấn rồi, chẳng mau thành Phật ham ngũ dục. Vì thế tôi bỏ các dục lạc, ngôi vua của báo đều trừ dứt. Cần theo Phật giáo đến phi gia, làm nhân duyên Phật Bồ Đề vậy." Nói kệ xong, chuyển luân dương ấy ở chỗ Đức Phật xí nhiên tinh tấn cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, do lòng tin thanh tịnh mà xuất gia, rồi đến ở chỗ vắng vẻ siêng tu phạm hạnh. Lại có 60 câu chi trăm ngàn chúng sanh nghe chuyển luân dương xuất gia học đạo, họ cũng khởi lòng tin thanh tịnh, theo vua xuất gia, siêng tu phạm hạnh. Này Xá Lợi Phất, Đức Xí Nhiên tinh tấn Như Lai ở đời giáo hóa lâu sau, thì nhập Niết Bàn. Chuyển luân dương tỳ kheo thấy Phật diệt độ thương cảm mến tiếc, xây bửu tháp cúng dường Xá Lợi. Ít lâu sau, mạng chung sanh cung trời Đâu Suất, rồi lại sanh nhân gian thành vô thượng chánh giác, hiệu diệu hạnh Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, thọ một câu chi tuổi. Đệ tử Thanh Văn có câu chi na do tha, câu hội, đều là đại A-la-hán, trăm ngàn chúng đại Bồ-Tát đều chẳng thối chuyển vô thượng Bồ-đề, giáo hóa vô lượng vô số chúng sanh. Việc đáng làm đã làm xong, Đức Diệu Hạnh Như Lai nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ thế hơn một kiếp, Xá Lợi lưu bố lợi ích chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật an trụ chánh cần hành Bồ Tát đạo, phải nên y theo sự tu học tinh tấn dũng mãnh không mỏi của luật nghi đại Bồ Tát, chứ có làm theo chúng sanh tham lam bọn xẻng mê gặm xương khô kia. Này Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát thích cầu Bồ Đề với nhà thí chủ, chớ nên tham lẫn. Nếu lúc mất chánh niệm sanh lòng tham lẫn, phải liền quan sát ba điều đáng sợ. Những gì là ba điều đáng sợ? Nơi nhà thí chủ thường la giảng hoặc nhân khất thực, hoặc lại đàm thoại triền miên chẳng thôi, bèn thành thân hảo. Khi thấy tỳ kheo hiền thiện khác đến, vì tham lẫn nên ganh ghét, hoặc có lúc hơi giận hờn. Do cớ ấy phải biết là nhiếp thọ nghiệp đạo khổ ở địa ngục, phải biết là gieo giống sanh manh tại tâm điền, phải biết là nghiệp sanh biên địa.